Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Thời gian qua mau, sau Tết Dương lịch chúng ta lại chuẩn bị đón mừng Tết âm lịch. Dù ở tuổi nào, khi bắt đầu một năm mới, chúng ta cũng có nhiều mong ước. Chúng ta mong là trong năm mới này, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. Chẳng hạn như, chúng ta mong mình sẽ được may mắn, bình an. Còn con cháu thì ngoan ngoãn, học giỏi. Công việc làm ăn buôn bán được thịnh vượng, thành công hơn. Về đời sống cá nhân, chúng ta mong được khỏe mạnh hơn năm trước, gia đình vui vẻ, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau hơn. Không những mong điều mình đang có được tốt đẹp hơn, chúng ta cũng mong trong năm mới này mình sẽ được những điều đã mơ ước từ lâu mà chưa có, chưa nhận được. Ví dụ như những người chưa có đôi bạn, chưa lập gia đình, thì mong năm mới này mình sẽ có người yêu, sẽ thành lập gia đình. Người có gia đình mà chưa có con, thì mong năm mới này vợ chồng mình sẽ có con trai hoặc con gái. Những phụ huynh có con đã lớn, thì mong con sẽ học xong, ra trường, có việc làm tốt. Nếu con đã lớn học hành xong mà còn độc thân, thì cha mẹ mong con sẽ có người yêu, sẽ lập gia đình. Những cha mẹ có con đã lập gia đình rồi, thì mong mình sẽ có cháu nội, cháu ngoại để bồng bế, chăm sóc. Thưa quý vị, ngoài những mong ước vừa kể, còn nhiều mong ước khác tràn đầy trong lòng mọi người trước thềm năm mới. Có người đã nói, hễ còn sống là chúng ta còn mơ ước, mong ước điều này, điều kia. Và năm mới còn đến thì con người sẽ còn mong những điều không may mắn tốt đẹp qua đi và mong nhận được nhiều phước lộc đến với mình và gia đình mình trong năm mới. Nhưng làm thế nào, tìm ở đâu hay áp dụng bí quyết nào để điều chúng ta mong ước được thành sự thật? Cảm tạ Chúa, Đức Chúa Trời mà chúng ta kính yêu và thờ phượng là đấng tạo hóa. Chính Ngài dựng nên chúng ta, nên Ngài biết rõ điều chúng ta mơ ước. Nói đúng hơn, Chúa biết rõ điều chúng ta thật sự cần và chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta những điều đó. Mỗi khi bắt đầu một năm mới, năm điều mà người đời thường chúc cho nhau là phú, quý, thọ, khang, ninh. Phú là những ơn phước vật chất, được giàu có, dư dật về tiền bạc, vật chất. Quý là ơn phước tinh thần, là được mọi người chung quanh yêu thương, quý trọng. Còn thọ là được sống lâu, có tuổi thọ cao. Khang là được khỏe mạnh, và ninh là được bình an, yên ổn. Lời chúc phú quý thọ khang ninh tuy ngắn gọn nhưng bao gồm mọi phương diện của đời sống. Sống trên đời chúng ta ai cũng mong được giàu có, được mọi người quý trọng, được khỏe mạnh, sống lâu, tức là được phú, quý và thọ. Nhưng chúng ta cũng mong được khang và ninh, tức là khỏe mạnh và sống trong bình an, yên ổn. Trong ngày đầu năm, đây là điều người đời chúc cho nhau và cũng mong ước cho chính mình. Mong mình sẽ nhận được đủ năm ơn phước đó. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời, đấng chúng ta kính yêu và thờ phượng, chính là đấng tạo hóa. Chúa tạo dựng nên chúng ta, nên Ngài biết rõ điều chúng ta cần và mong ước. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rõ rằng chúng ta phải sống thế nào để nhận được ơn phước Chúa dành cho con dân Ngài. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước ghi lời Chúa dạy như sau. Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn của con sẽ được lành mạnh và xương con được cứng cáp. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Trích sách Châm Ngôn chương 3 câu 1 đến câu 11 theo bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, lời Chúa trong mấy câu Kinh Thánh này cho thấy bí quyết để con người thật sự được phú quý thọ khang ninh. Đó là chúng ta cần học biết lời Chúa dạy và áp dụng vào đời sống. Khi nghiêm chỉnh thực hành lời Chúa trong Châm Ngôn chương 3 này, chúng ta sẽ nhận được những ơn phước mà người đời vẫn mong ước, tìm kiếm và chúc cho nhau trong dịp đầu năm. Những ơn phước đó là được giàu có, được người chung quanh quý trọng, được khỏe mạnh, sống lâu và được bình an, yên ổn. Khi chúng ta nghiêm túc thực hành lời Chúa dạy, hết lòng kính yêu Chúa, tránh xa tội lỗi và tin cậy Chúa hoàn toàn, Chúa sẽ ban cho chúng ta có khôn ngoan thật, được khỏe mạnh, sống lâu, thành công trong mọi việc mình làm. Và khi dùng tài sản Chúa ban để tôn vinh Chúa, để chia sẻ cho người nghèo thiếu, chúng ta sẽ được dư dật về mặt vật chất. Ơn phước Chúa ban bao gồm mọi phương diện, tương tự như ngũ phúc mà người đời thường chúc cho nhau trong ngày đầu năm. Theo Kinh Thánh dạy, áp dụng lời Chúa vào đời sống, chúng ta sẽ nhận được những ơn phước sau đây. Ơn phước thứ nhất là thọ, tức là được sống lâu. Đức Chúa Trời là người cha nhân lành, Ngài kêu gọi chúng ta. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Trích Châm Ngôn chương 3 câu 1. Thưa quý vị, lời dạy này cho thấy, để được có tuổi thọ cao, chúng ta cần học lời Chúa, ghi nhớ và làm theo. Tức là chúng ta cần áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống. Trong một bản Kinh Thánh khác, lời dạy này dịch như vậy: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ. Hoặc trong một bản dịch khác: Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy. Huấn luyện của thầy lòng con lo giữ trọn, vì nhờ đó con sẽ được sống lâu trăm tuổi và tràn đầy phúc lộc, bình an. Chúa ban cho chúng ta lời hứa rõ ràng để nhận được ơn phước của Ngài. Đó là chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống. Lúc đó chúng ta sẽ được bình an, số năm trong đời sống được gia tăng, tức là được khỏe mạnh và sống lâu. Ơn phước thứ hai là phúc hay hạnh phúc. Châm ngôn chương 3 câu 3 câu 4 dạy như vậy: Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Thưa quý vị, theo lời dạy này, để được hưởng ơn phước của Chúa, chúng ta cần sống nhân từ và chân thật. Tức là yêu thương, tử tế với mọi người, không làm điều hung dữ tàn ác, không ức hiếp, bắt nạt hay gây đau khổ cho người khác. Người chân thật luôn ngay thẳng, thành thật, không làm điều gian dối, không lừa gạt người khác để kiếm lợi cho mình. Khi sống chân thật, cư xử nhân từ với mọi người như vậy, chúng ta sẽ được hưởng ơn lành của Chúa và được đẹp lòng mọi người, được mọi người yêu thương, quý trọng. Quan trọng hơn nữa là chúng ta sẽ được khôn ngoan thật, sẽ biết cách ứng xử trong từng cảnh huống của đời sống và nhờ đó tránh được những khó khăn hay thiệt hại cho chính mình. Như vậy, bí quyết để đời sống có phước hay được hạnh phúc là chúng ta sống với mọi người với lòng nhân từ và chân thật.
Chào quý thính giả, đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Quý thính giả, đây là chương trình trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống trong gia đình chúng ta dựa vào những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Kính thưa quý thính giả thân mến, chúng ta vừa bước sang một năm mới với nhiều điều khác với năm cũ. Một trong những cái khác đó là bây giờ mỗi lần cần ghi ngày tháng, chúng ta phải viết con số của năm mới. Những ngày đầu năm như thế này chúng ta thường viết lộn số của năm cũ vì chưa quen với con số của năm mới. Dù muốn dù không, năm cũ đã qua và không bao giờ trở lại, cũng như tất cả những năm trước đó. Dù chúng ta có ôn lại nhắc lại hàng trăm lần những ngày của năm cũ. Tất cả chỉ là trong trí nhớ, trong kỷ niệm. Tất cả đã đi vào quá khứ. Có lẽ quý vị cũng thấy sau một năm trôi qua nhanh quá, mình chưa kịp làm gì, chưa làm được bao nhiêu việc dự định làm mà đã hết năm. Và rồi năm mới này cũng sẽ qua mau như năm cũ. Thật đúng, thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Nhưng điều đáng cho chúng ta suy nghĩ trước một năm mới, đó là cuộc đời của chúng ta hay đời sống của con người nói chung là kết nối của thời gian, của những giây phút, ngày tháng kết hợp lại. Thật ra nói cho đúng hơn, đời sống là kết hợp của hàng triệu giây phút. Chúng ta thường than là đời người ngắn ngủi, năm tháng qua nhanh. Nhưng chúng ta lại thường phí phạm vào những giờ phút quý báu của cuộc đời mình, vào những việc chỉ có giá trị tạm thời hoặc là không có giá trị gì cả. Thánh Vịnh là một phần của bộ Thánh Kinh Cựu Ước, nói rất nhiều về thời gian và sự mong manh ngắn ngủi của kiếp người. Chẳng hạn như Thánh Vịnh thứ 103 có câu như sau: đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Trích Thánh Vịnh thứ 103 câu 15-16. Thánh Vịnh thứ 90 thì mô tả đời sống con người như sau: trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, khác nào một giấc ngủ. Ban mai, chúng ta tựa như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày, cỏ nở hoa và tốt tươi. Buổi chiều, người ta cắt nó và nó héo. Thánh Vịnh này cũng nói, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Nói về tuổi tác con người, Thánh Kinh cho biết, tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Trích Thánh Vịnh thứ 90 câu 10. Tất cả những ý niệm Thánh Kinh nói về cuộc đời cho chúng ta một thực tế mà mỗi chúng ta đều phải đối diện. Thực tế đó là đời sống thật mong manh và ngắn ngủi. Vì những ngày tháng chúng ta đang có hôm nay thật là quý, chúng ta phải sử dụng thế nào cho xứng đáng với giá trị của nó, để đến cuối cuộc đời ta không phải hối tiếc. Có người đã nói, mỗi một ngày của cuộc đời là món quà quý Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhưng món quà đó có hữu ích về giá trị hay không, còn tùy ở cách ta sử dụng. Cũng có người nói một câu thật khôn ngoan như sau: tôi không cầu xin Chúa cho tôi sống lâu, nhưng xin Chúa cho tôi sống một cuộc đời có ý nghĩa. Quý vị có đang sống một cuộc đời có ý nghĩa không? Thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa? Một cuộc đời có ý nghĩa là cuộc đời của người biết mình sống cho ai, sống để làm gì. Và nhất là, đó là một đời sống mang lại phúc lợi cho người khác. Một người chồng sống cuộc đời ý nghĩa khi người đó mang lại hạnh phúc, chứ không phải buồn khổ cho vợ con. Một người vợ có cuộc sống ý nghĩa là khi người đó mang lại niềm vui, thông cảm và bình an cho gia đình, cho chồng, cho con, chứ không phải là người gây khổ đau, khó khăn, lo sợ cho người thân trong gia đình. Hơn thế nữa, người có đời sống ý nghĩa đáng sống là người biết nghĩ đến phúc lợi của người chung quanh, kể cả những người không có quan hệ máu mủ với mình. Những ngày lễ cuối năm cũng như vào những ngày đầu năm, gia đình chúng ta thường họp mặt, ăn uống, vui mừng với nhau. Nhưng chúng ta cũng đừng quên những người cô đơn, không có người thân yêu bên cạnh như chúng ta. Hãy nghĩ đến những người đó và đưa tay ra làm một điều khác thường, để cho những ngày lạnh lẽo của họ bớt lạnh lẽo, tấm lòng của họ bớt cô đơn. Chúng ta có thể đem an ủi, yêu thương đến cho người hàng xóm, dù họ không quan hệ bà con với chúng ta. Đó là người biết sống và biết sử dụng món quà đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Có một số người, trẻ tuổi cũng có mà cao tuổi cũng có, không đợi đến lễ Tết mới họp mặt ăn uống, vui chơi, nhưng bất cứ ngày nào trong năm cũng có thể ngồi bên ly rượu, bên ly cà phê hàng giờ đồng hồ mà không thấy tiếc. Họ để cho ngày tháng trôi đi, không làm gì cả, dù làm cho chính mình hay cho người khác. Những người đó thật đã phí phạm món quà quý nhất trong cuộc đời. Có những người khác không say sưa bên ly rượu, nhưng đốt cháy cuộc đời bên sòng bài, canh bạc. Những người này có thể ngồi chơi bài, đánh bạc, thâu đêm suốt sáng, hết ngày này qua ngày khác, mà không biết rằng mình đang phung phí điều quý nhất trong đời sống. Thì giờ hay đời sống là món quà Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta. Đời sống quý vì nó đến từ chính Chúa là đấng tạo hóa. Nó quý vì mỗi cuộc đời có một số năm tháng nhất định, Chúa đã định từ trước khi chúng ta sinh ra đời. Cuộc đời quý vì chúng ta không biết mình có được bao nhiêu ngày trong cuộc đời. Và nó quý vô cùng vì một khi chúng ta đã tiêu xài rồi, đã dùng rồi, bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua lại, dù chỉ mua lại một ngày hay một giờ. Nếu chúng ta sống mà không có một ý thức gì về thời gian là chúng ta chưa thật sự sống. Và nếu chúng ta không sống một cuộc đời có ý nghĩa là chúng ta chưa biết giá trị của đời sống. Một triết gia đã nói, đến cuối cuộc đời tôi mới nhìn thấy rằng những gì tôi làm cho chính mình đều mất hết. Những gì tôi làm cho người khác còn lại được một thời gian. Nhưng chỉ những gì tôi làm cho Chúa là còn lại mãi mãi. Có lẽ đến đây một số quý vị nghĩ, trong năm mới này tôi muốn có một đời sống ý nghĩa hơn. Tôi muốn sử dụng cuộc đời tôi cách hữu ích hơn. Tôi muốn làm những điều ích lợi là những điều có giá trị đời đời. Nhưng làm sao tôi biết Chúa muốn tôi làm gì? Thưa quý vị, Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta có một đời sống ý nghĩa và hữu ích. Trước hết, Thánh Kinh kêu gọi chúng ta hãy đến với Chúa, dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa làm chủ. Chúa cứu thế Giê-xu đã đến trần gian, hy sinh chịu chết để chúng ta được trở lại làm con của Đức Chúa Trời. Mời quý vị hãy tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Hãy mời Chúa làm chủ cuộc đời. Ngài sẽ ban cho quý vị sự sống vĩnh cửu và một đời sống ý nghĩa ngay trên trần gian này. Chúa Giê-xu phán, người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Theo lời Chúa dạy, nếu chúng ta có tất cả tiền bạc, danh vọng, quyền thế, châu báu của đời này mà linh hồn bị hư mất thì chẳng ích lợi gì. Vì vậy, điều kiện đầu tiên để có một đời sống ý nghĩa là chúng ta cần tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Khi tội lỗi đã được tha và đã có sự sống mới của Chúa, chúng ta sẽ có thể thực hành những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh. Và lúc đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa. Một trong những nguyên tắc sống mà Chúa cứu thế để lại cho chúng ta là hễ điều chi mà các ngươi muốn người khác làm cho mình, hãy làm điều đó cho họ. Thường chúng ta hay muốn người khác làm điều này điều kia cho mình, chứ ít ai muốn làm điều tốt cho người khác. Nhưng vâng lời Chúa, chúng ta hãy thử làm cho người điều ta muốn người làm cho mình. Rồi chúng ta sẽ thấy đời sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Để kết thúc chương trình hôn nhân và gia đình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản liệt kê 15 điều chúng ta nên làm bắt đầu từ hôm nay để đời sống có ý nghĩa. Để rồi khi năm tháng của cuộc đời qua đi, chúng ta không có gì phải hối tiếc. 15 điều chúng ta cần làm gồm có: thứ nhất, làm hòa với người mình đã cãi cọ. Thứ hai, hãy tìm lại, hãy liên lạc với một người bạn cũ mà mình đã quên lâu nay. Thứ ba, Hãy bỏ qua, đừng nghi ngờ một người mà mình đã nghi ngờ những điều không tốt đẹp. Thứ tư, nếu chúng ta định viết thư cảm ơn ai đó mà chưa viết, hãy viết ngay hôm nay. Thứ năm, hãy tha thứ cho người mình oán giận, căm thù. Thứ sáu, hãy kiên nhẫn, nhỏ nhẹ với người chung quanh, người thân yêu trong gia đình. Thứ bảy, hãy bày tỏ lòng biết ơn với những người mà mình đã thù ơn. Thứ tám, nếu chúng ta đã hứa với ai điều gì, hãy tìm cách thực hiện lời hứa đó. Đề nghị thứ chín, chúng ta hãy dành thì giờ lắng nghe những người đến với chúng ta và có điều muốn chia sẻ với chúng ta. Thứ mười, hãy nói năng lịch sự nhỏ nhẹ với người lạ, nhất là khi trả lời điện thoại. Thứ mười một, hãy bớt đi những điều ta đòi hỏi nơi người khác. Đề nghị thứ 12, đừng lúc nào cũng nghiêm khắc, nhăn nhó, nhưng hãy nở một nụ cười với người chung quanh. Thứ 13, hãy xin lỗi những người mà ta đã làm điều lầm lỗi. Thứ 14, hãy nói một lời khích lệ con cháu hay những người làm việc dưới quyền chúng ta. Và đề nghị thứ 15, hãy cầu nguyện cho người thân yêu cũng như cho những người đang gặp hoạn nạn. Cầu xin Chúa giúp tất cả mỗi chúng ta thực hiện được những điều vừa kể, để ơn lành của Chúa sẽ chan hòa trên cuộc đời chúng ta và gia đình chúng ta.